Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2013 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 10 2013 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư tông túc, thiền trí thức, các chư Bồ Tát thập phương thế giới, cùng chư thiền sĩ sự và thiền hiện hữu trí thức, tăng ni và chư Bồ Tát xuất gia tại Quan Thế Âm Thiền Viện và Quan Thế Âm Thiền Tông giảng đường. Bần ni xin được làm tiếng chuông tỉnh giác để trợ duyên cho chúng sinh trên khắp mười phương thế giới. Thứ nhất là bần ni xin được nhắc nhở cho các vị đang tập tu, các thiền sĩ sự đang ngồi mài kinh sử trên bước đường tu học, và các vị Bồ Tát tại gia đang gánh vác chuyện tại gia, chuyện thế gian sự, và Bồ Tát xuất gia đang gánh vác chuyện xuất gia sự. Hôm nay bần ni xin nhắc nhở lại trong một số chúng sinh cũng đã thường cầu pháp sư tổ Nghiêm Cang Viên Giác, và có nhiều vị cũng có thắc mắc về những chuyện như là giới luật hay là phạm giới, như thế nào gọi là phạm giới. Và tất cả hôm nay bần ni hy vọng là sẽ đối đáp lại một phần nho nhỏ để trợ duyên cho các vị. Còn những vị nào mà cần sâu sắc hơn thì có thể gặp riêng Kim Cang Viên Giác, hoặc là chat trong cái nick quán Kim Cang Viên Giác, cái nick bần ni đang nói chuyện đây, thì để những câu hỏi bần ni sẽ giải đáp, đợi trong thời cũng như là những vị thiền sĩ hoặc là Bồ Tát tại gia thì bần ni sẽ giảng trong cái thời tác giới của các vị, để cho tất cả được học chung. Và còn những vị mà ở bên ngoài thì cần phải gặp có giới luật đàng hoàng, trang nghiêm, thì bần ni sẽ nương theo đó mà trợ duyên cho các vị. Nếu các vị hạnh nguyện đầy đủ thì bần ni sẽ trợ duyên để không phụ lòng các vị đang tu tập. Nói về cái phần tu học thì đầu tiên cũng như là cái tam quy ngũ giới, nương theo đó các vị thường thường nói là mấy trăm giới không cần tam quy ngũ giới. Tại vì tâm quy ngũ giới đối với các vị là coi như các vị nghĩ là nó quá ít đi, nó không có giúp đỡ được nhiều. Nhưng các vị đừng có lầm lẫn cái điều này. Vì sao? Vì tam quy ngũ giới, cái đó là một cái foundation, một cái trụ cột vững chắc, giống như các vị bây giờ soi y lâu đài 250 tầng, giống như 250 giới hoặc là 348 giới của các vị ni, thì nếu mà cái foundation, nếu mà cái móng không chứa được, không có sự chất chịu đựng chịu từ từ trong năm giới thì các vị sẽ đổ, sẽ sập đổ hoàn toàn. Giống như cái bom nguyên tử mà khi mà các vị phạm một cái giới, nó sẽ sụp đổ, nó đồng với một cái chiều cao thì nó lún xuống một cái chiều sâu, nó như đồng như vậy. Hôm nay thì Bần Ni sẽ cố gắng dựa theo cái căn bản của các vị hỏi thôi. Còn nếu mà được duyên các vị gặp được thì nó tốt và nó may mắn hơn cho các vị. Hôm nay Bần Ni nhắc lại cái thập điều ở trong tam quy và ngũ giới đây. Tất nhiên là thập thiện của các vị đó. Thường thường đa số các vị tu hành thường hay đi nghe nói mới phát tâm, coi thử đi vòng vòng, coi thử đi đầu năm thì đi hành hương 10 chùa để được phước. Cái đó cũng là điều không phải là sai, nhưng mà nó không hoàn toàn là tốt, không hoàn toàn là đúng. Vì sao? Vì cái 10 điều mà Đức Phật nói các vị hiểu lầm, 10 cái chùa đó các vị càng hiểu lầm nữa, 10 cái chùa này nói về 10 cái hạnh của các vị đó, 10 cái căn bản ở trong cái thân của các vị. Vì cái thân của các vị đó, trong cái ngũ giới này thì có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thì là đó, ngũ giới là trong giới là gì, là làm sao các vị có năm cái quả để các vị cúng lên, để cho năm cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của các vị. Là mắt thì có nhãn nè, nhãn căn nè, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Tất nhiên là năm cái này nếu mà đắc đạo đó thì các vị sẽ được đắc quả. Đắc quả này đó, nói là năm cái ngũ quả này đó là năm cái sự đạt được cái sự thấy nghe hay biết của một cái tỉnh giác ở trong cái năm cái phần này. Và 10 điều mà nằm trong cái thân khẩu ý của các vị thì nó cũng nằm ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thấy chưa? Thì thân khẩu và ý, đây là những cái điều mà các vị cần phải suy nghĩ để mà biết từ nơi tham sân si của mình, nhìn nhận để quay về, quay lại nhìn vào trong cái bản thân của mình, để các vị thấy những cái hậu quả do cái nhân thiện và nhân ác của các vị nó báo lại nơi của các vị. Thấy nếu như những cái nhân ác trổ quả nơi mảnh đất tâm linh của các vị, nếu phát tâm lành sám hối tội xưa thì biết là mình không có muốn làm những chuyện ác. Vì sao? Vì những quả báo ác của mình bây giờ làm thì những cái thời sau, ngày mai hay là kiếp sau hay là một cái thời giờ quả sau đó, nó sẽ trở ngược lại với mình, nó theo mình, nó theo mình như bóng với hình vậy. Còn nếu mà mình làm quả thiện thì nó cũng đồng như vậy, nó cũng quay lại, nó báo lai trở lại, chứ nhưng nó trở lại với mình những quả báo bảo thiện. Những quả thiện á thì mình khi mà phát tâm, mình thật sự là mình phát tâm mình sám hối, xong rồi mình phát tâm mình từ bi để đồng với các vị Bồ Tát, để được các vị Bồ Tát trợ lực cho các vị. Các chư Phật trong quá khứ, nếu mà các vị không có sám hối, các vị sám hối là sao? Tất nhiên là làm tội lỗi sai, mình nhận thấy mình sai rồi mình sám hối là mình hứa là mình không làm nữa, chứ không phải mình sám hối giống như mình xin tội để cho một bậc nào đó chịu tội thế cho mình, rồi xong rồi mình quay lưng rồi mình làm tiếp tục nữa. Cái đó là giỡn mặt với nhân quả. Thì các vị biết tội, biết cái đó là sai rồi, sám hối rồi mà còn làm nữa, tất nhiên các vị giỡn mặt với nhân quả, các vị sẽ bị gấp bội, tức là nhiều lần nữa, nhiều lần hơn thế nữa. Thì bây giờ nếu các vị biết nơi Phật Pháp và Tăng, đây là một vị Phật tử mà các vị phải tìm một vị thầy thật sáng suốt, thật sự là tỉnh giác để ra khỏi cái biển ái thật sự, tức là cái biển mê, mà các vị đó nó phải đạt được cái đạo giải thoát đầy đủ đức hạnh và hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, hy sinh, biết hy sinh cả thân mạng và cuộc sống của mình để độ cho tất cả chúng sinh. Giúp duyên lành cho chúng sinh được giải thoát, thoát khỏi sinh tử. Tạo điều lành cho tất cả chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình, vô hình. Tất nhiên là những chư thiên đó. Một vị sư, tức là một vị thầy, chứ không phải sư là cạo đầu mặc áo gọi là sư, là một vị thầy. Một vị thầy này thật sự là không có cái bản ngã, sẽ tạo được nhiều điều lợi ích cho chúng sinh hữu tình hữu duyên. Các vị tăng mà cạo đầu mặc áo mà chưa có biết, chưa có giải tỏa được cái tiểu ngã của mình, cái bản ngã mình còn, một vị tăng hay một vị ni cũng vậy, cũng đồng như vậy. Nếu mà vị tăng mà không có vị ái dục của cá nhân và không phạm điều giới luật để giữ những cái tăng tục, tất nhiên là người tăng kẻ tục rõ ràng. Tăng là sao? Tăng là những gì mà có giới luật của Đức Phật mà phải giữ nguyên hạnh nguyện, mà phải tu đắc đạo mới gọi là một vị thầy. Còn một vị tăng mà đang tập tu là người đó đang tu giống như chúng sinh vậy thôi. Mà người tục là gì? Là người còn dâm dục. Người tăng là gì? Là người bỏ dục hoàn toàn. Mới bỏ dục hoàn toàn là phải từ thập giới trở lên, bát giới, thập giới trở lên mới gọi là một vị bắt đầu trong sạch. Còn những vị khác tục thì tức gì, những vị đó chỉ có thể bỏ tà dục thôi, chứ vẫn còn dâm dục với vợ với chồng của bản thân của mình. Vẫn còn có thể là những vị Bồ Tát giới tại gia là cao hơn những vị mình tam quy ngũ giới. Là tại vì sao? Là tại vì những vị Bồ Tát giới tại gia là có 10 ngày trai mà không có hành dục trong ngày đó không phạm giới điều. Thành ra những vị Bồ Tát tại gia nó cao hơn những vị tam quy ngũ giới. Tuy nhiên, những vị mà Bồ Tát tại gia rồi đó tiến hành lên thêm nữa là những vị mà thiền sĩ sự, là tất nhiên các vị thấy đó. Tất nhiên là những vị nhà thiền sĩ mà đang trợ duyên, đang cúng dường, phát tâm Bồ đề rộng lớn để mà vào trong Phật đạo, nhưng mà phải tiếp tục tu. Chứ những vị mà vô thọ giới xong rồi vì cái nhân lành chưa đủ, bị con ma ái dục nó kéo đi, rồi một thời gian sau không có trở lại nữa, tất nhiên những vị này đã hư giới rồi. Hư giới rồi là coi như cái áo đã cháy rồi. Tất nhiên trở lại thì phải tu lại đó, phải thọ giới lại đó. Thì các vị nên nhớ là những người mà nói xả giới, ví dụ như lên tiếng mà nói xả giới, thì tất nhiên đã hư giới rồi đó. Tất nhiên là tôi không chơi với Phật nữa, tôi không thích đường đi của Phật, tôi chỉ thích đường đi với ma thôi. Thì những vị đó đã nói ra cái tâm mình bên Thiền Tông là sao? Khi mà cái tâm của mình suy nghĩ, cái khẩu mình xuất ra là cái giới mình đã hư rồi. Tất nhiên là mình bất kính với đạo pháp, bất kính với cái đạo giải thoát, bất kính với một cái sự mà tín ngưỡng, là tất nhiên mình phải coi như mình đã đi qua một thế giới khác, mình đã lọt xuống giống như cái biển, các vị bay trên máy bay chẳng hạn, các vị nhảy ra khỏi, tôi không thích ngồi trong máy bay nữa, nhảy ra là rớt rồi đó, là sẽ chết mất cái thân. Hoặc là đang đi trên biển cả nhảy xuống, cái tàu đang chạy dòng dọc vậy, các vị nhảy xuống là các vị đã đi, đã trở ngược lại là những con cá ác quỷ hay gì đó, các vị đã thay một kiếp khác rồi. Trở lại thì các vị phải tu trở lại. Thì nó như vậy. Tất cả chúng sinh đều đồng như vậy hết. Tăng tục cũng vậy. Tăng cũng vậy, khi mà phạm giới rồi đó là phải xả áo đi ra. Đang mặc áo tu áo vàng có giới luật mà phạm một cái giới mà dục. Phạm vô cái giới dục là phải tự ý, phải tự khai khai tội với một vị đạo sư, là để xả giới đi ra rồi khi trở lại đi học hết rồi giới rồi trở lại thọ giới lại, chứ không được mang cái áo đó tiếp tục hành. Như vậy là các vị đã phạm vô cái giới điều rất là lớn trong đời các vị, giống như đi một cái tàu mà các vị đâm một cái hổ lũng rồi thì cái nước ở dưới biển nó phải tràn ngập lên thì nó sẽ giết chết thân của mình. Cái thân các vị mà lấy con dao đâm vô rồi chảy máu thì các vị đi một thời gian các vị sẽ hết máu sẽ chết. Thì nếu như vậy đó, muốn mà mình không chết trong cái giới luật thì mình phải đi gặp thầy để thầy trị bệnh cho mình. Tất nhiên là phải vá lại cái chỗ mà mình bị đâm lũng đó, bị lũng đó. Thì vậy đó, mình bị chúng sinh bắn trúng hay là mình bắn trúng chúng sinh hay là mình đi mình va chạm cũng như vậy. Đó đồng như một cái phạm giới, nó như vậy nha. Còn mình tham đệ tử, mình tham, mình giành mà mình không biết cách dạy, mình không có cái giới dạy, mình đang học tu, mình có thể đang chập chững tu vô trong cái đạo tiểu thừa, vô vài năm, vài vài tháng, vài năm rồi, mới có vài tháng, vài năm chưa có học được bao nhiêu, vô đó chỉ có đi xin khất thực ăn thôi, rồi không có tu học, không có thầy dạy đạo nữa, rồi không biết được bao nhiêu, rồi không dạy được, rồi người ta giống như mẫu giáo vậy đó, mình học bản thân mình chưa có học, chưa có đọc kinh điển, chưa có đọc bản thân mình, cũng như là tham sân si của bản thân mình chưa có đọc rõ nữa. Tất nhiên giống như lớp mẫu giáo đó các vị. Đang học lớp tiểu học chưa xong nữa mà đòi nhận Phật tử, thì bên tiểu thừa đa số là bị như vậy. Thành ra nếu mà không hiểu được đó mà gặp bên bên đại thừa hay là bên bậc Phật thừa là bậc Thiền tông đó, các vị đã phải tu lại. Cho dù là các vị ở nằm trong thế giới của các vị đó là lớn bao nhiêu, nhưng mà khi các vị đó vào trong thế giới Thiền tông là tất cả tăng ni, dù là chức hạ chức vị bao nhiêu, hòa thượng hay là thượng tọa đại đức tăng ni cũng phải vừa thọ giới lại từ năm giới. Mà tại vì các vị đó có thể là vô hấp tấp hoặc là chưa có hiểu lý do gì mình vô, còn bên Thiền tông là khác. Giáo ngoại biệt truyền, kiến tánh thành Phật. Đó thì các vị nên nhớ, giáo ngoại biệt truyền là sao? Là các vị đều có cái nghiệp khác nhau, không có ai giống ai hết. Thành ra khi mà gặp nhau đó thì dù nằm ở trong một thế giới nhưng mà cái tư tưởng nó khác nhau, cái địa vị nó khác nhau và cái hành động cũng khác nhau. Cho nên các vị không thể nào đem cái lớp mẫu giáo mà so với tiểu học, đem lớp tiểu học so với trung học, đem lớp trung học so với đại học, đem lớp đại học mà so với cái lớp mà dạy đại học qua dạy bác sĩ, không thể được, không thể được. Cái gì nên nhớ như vậy nha. Một vị sư, một vị thầy là tất nhiên là phải hiểu rõ cái bản ngã của mình. Không có phải là thấy mình cao, mà mình phải hành động cao. Mình hành động cao là mình phải đưa mình xuống càng thấp. Mình đưa mình xuống càng thấp, mình biểu dương được cái sự chịu đựng của mình thì người ta sẽ thấy mình cao. Còn mình ngồi trên đầu thiên hạ, mình đạp trên đầu thiên hạ mình đi, mình ngồi mình cười trên cái sự mà đau khổ thiên hạ, mình nghĩ là mình cao, tất nhiên mình rất là thấp. Mình chưa học qua cái bản ngã, chưa học cái sự chịu đựng là mình sẽ chết ở trong cái thế giới của địa ngục. Mình không ra được. Tại vì chính mình đang nhốt mình trong một cái vỏ sò rất là to lớn. Mình là một con voi đang bước đi rất là chậm rãi, không thể nào mà có thể bay được. Thì nên đây là một cái chuyện mà những cái sự hữu duyên thì Bần Ni sẽ phân tách rõ ràng. Hy vọng là một cái thời gian rất ngắn sẽ giúp cho các vị được cởi bỏ những cái sự sai lầm của bản thân mình để tiến bước. Còn các vị mà có muốn tranh á thì cứ việc tự tại. Bạn Ni vẫn ở 3681 ở Roseland Avenue. Bạn Ni dạy đạo thiền và tổ sư thiền. Nếu mà vị nào thấy nghiệm có bản ngã cao thì cứ việc lại đây đụng. Bạn Ni thì chỉ giúp đỡ các vị thôi, nếu mà các vị cảm thấy là mình cao thì Bần Ni cũng muốn gặp các vị cao cỡ nào. Một vị sư thì phải bỏ bản ngã, nếu mà còn bản ngã thì xin đừng đến để gặp Bần Ni, thì gặp sẽ đau khổ lắm nha. Hữu tình vô tình cũng vậy, các vị tăng hay là sư ni cũng vậy, đồng nhau tăng tục phải rõ ràng. Khi tại gia thì các vị nên nhớ là trên đời này chim có tổ, người có tông. Khi mà các vị tại gia đó thì phải mình biết là có ông bà, cha mẹ, anh chị, em, vợ hoặc chồng của mình hoặc con cháu của mình vân vân và vân vân. Tất cả các vị phải biết kính trên, nhường dưới, lễ độ, nhân hậu, nhân lễ nghĩa trí tín phải đầy đủ mới gọi là nhân. Nếu mà nhân lễ nghĩa chưa đủ chưa gọi là nhân. tức là tư cách và hành vi của các vị để lại cho con cháu đời sau noi theo. Nhân như thế nào mới gọi là nhân? Nhân có nhiều loại lắm. Tiểu nhân nè, trung nhân nè, đại nhân nè. Tất nhiên là tiểu ngã nè, trung ngã nè là trung hậu đó. Và bậc đại trung là tất nhiên là bậc đại nhân đó. Bây giờ Bần Nhi xin diễn tả cho các vị biết về sơ sơ các vị nhân để các vị phân phân biệt trong cái nhân nó có cái gì. Nếu mà nói về thánh nhân thì bậc này phải có một cái đức ví như một cái vị vua anh minh, phước cái hậu của mình. Hạng vua này được dân tôn kính là tại vì mình yêu dân, mình thương dân như con của mình vậy đó. Đó là bậc đại nhân, đó là bậc thánh nhân đó nha. Bây giờ nói đại nhân trở lên thì là nếu mà bậc vua mà không có đức tính nhân hậu, không vô tài vô đức vô phước, mà nếu mà lỡ mà sinh ra trong thời trong đời của cái gia đình vua đó thì vẫn làm tiểu nhân. Tất nhiên cái tánh vẫn còn cái tánh tiểu nhân, không thể nào làm đại nhân được. Đi ví dụ như là một người mà vô mặc áo vàng, mặc áo cạo đầu mặc áo mà cái tâm còn tiểu nhân thì cái đó cũng đồng như vậy, là không có thấy được cái chúng sinh, không thương được chúng sinh thì cũng là tiểu nhân, cũng là cái người chưa tu. Bây giờ nói trung nhân, trung nhân là một bậc quan, nhà quan thuộc về trung thần đó, tất nhiên là xã thân bảo vệ nước nhà, quy phục là một vị vua anh minh theo đúng bậc vua trung hậu, yêu thương dân như con, nên hạng này gọi là trung quân. Trung quân đó là trung quan ha, ái quốc tất nhiên là thương nước của mình. Bậc này thuộc gọi là bậc nhân từ. Đó là các vị nên thấy là những bậc đưa ra rõ ràng. Thì bây giờ đó, nếu mà nói về bậc trung nhân với bậc đại nhân đó thì nó cũng gần gần giống nhau. Còn bậc thánh nhân là nói gì? Chất gì một vị vua, tất nhiên là vua của một vị vua là tất nhiên là một những vị về giải thoát á. Bây giờ nói về vua chúa đó thì các vị nên nhớ là lúc nào cũng nhận lãnh cái trách, nhận lãnh trọng trách một cách yêu thương, vì mình yêu thương tổ tiên của mình, nghe không? Vua là một cái thời thờ tổ tiên của mình, và vua không có để mất nước, không để mất mồ mả của đất tổ, đất cha của mình. Đó là một vị mà vua. Còn một vị quan thì cũng đồng như vậy, là tại vì một vị vua anh minh là tất nhiên thương thương quan, thương dân, thì những vị quan đó người ta mới trung thành với mình, mới trung thành với mình ta vui vui vẻ, người ta thi hành cái bổn phận và tránh trách nhiệm của mình, bảo vệ và phán quyết của một vị vua anh minh. Thành ra người ta có chết người ta cũng vui lòng nữa, tại vì người ta thấy là người ta chết đáng, là tại vì chết thế vua để cho ông vua ở lại để mà biết cách cai trị. Thành ra vua mà những vị mà đại quan, những vị mà trung thần lúc nào cũng chết thế cho vua thôi, nhưng mà không chết vì định thần, không chết vì cái loại quan lại. Đó là những cái người mà tu thì cũng đồng như vậy. Các vị nên nhớ chuyển cái ngữ ra cái ý nha. Thì bây giờ nói tới cái gì mà chết, chết là một vị thần hộ trì. Nếu mà các vị mà trung thần nó chết là sẽ là hiện ra thành thần hộ trì cho sông cho núi nè, đó là trung thần, gọi là trung nhân, chết là trung thần đó. Những vị này chết đó là thánh linh ghê lắm. Còn nếu mà những người mà còn ác đó nè, bằng ngược lại, nếu mà là trung mà nó không làm, nó làm tiểu nhân đó, rồi nó nằm trong cái áo của đại nhân, chắc cái gì nghe cho rõ nha. Nó trở thành là một vị loại ác thú, hại người, hại vật, hại cha mẹ, hại anh chị, hại vợ chồng, hại con cháu, hại chúng sinh, hại sinh linh, hại tất cả các chúng sinh lúc sống tham quan ô lại, dơ như phân thúi vậy đó, thấy chưa? Còn tu á, thì cũng đồng như vậy, dù có mặc áo nhưng mà không có giới hương, thành ra nó rất là thúi, nó không có một cái bản tánh của một người mà giải thoát. Thành ra cái mặt đó các vị chúng sinh lại không thấy cái đó, chúng sinh sẽ đi tìm những cái người bên ngoài nó mồng mè, hay là cái chỗ chùa to lớn, thành ra tranh nhau xây chùa, rốt cuộc nhiều khi đổ tiền, có khi nửa chừng làm không xong cũng có bị phá hoại tiền của chúng sinh. Cái đó là kêu là đa số là những vị mà manh sư đang hại chúng sinh, hại tiền của chúng sinh. Làm rồi mới thấy, người anh minh là mình thấy trước khi làm, thành ra không hại chúng sinh và có thể cứu độ chúng sinh mà không cần chúng sinh đã biết mình nữa. Giúp rồi là không nên nói là coi như mất hết phước rồi, mất hết đức rồi đó. Khi mà còn sống đó, các loại này nó chết đó, làm ác quỷ, làm ác thần, tác hại, làm mưa gió, phá hoại mùa màng, hay làm hạn hán, nóng, vô độ, hơn độ nữa sát hại sinh linh, đồ tháng, đau khổ. Đó những loại mà có phước lớn mà ác á, hay là có những cái tài nhưng mà ác, thì vẫn hại chúng sinh rất 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 là nhiều. Một người đó có thể hại rất là nhiều người chết. Thành ra một người mà tham quan ác hại rất là nhiều người. Một người mà có tài, mà có đức tính, có hạnh nguyện của Bồ Tát cũng cứu độ nhiều chúng sinh đồng như vậy. Thành ra các vị suy nghĩ, nếu mà các vị là một người hại chúng thì các vị thấy dễ thở phải không? Nếu các vị mà chúng hại các vị nằm trong cái số người bị hại, thì các vị nghĩ các vị có nên suy nghĩ lại hay không? Nha. Thành ra khi mà mình hại đó, mình cứ thấy là mình hại chúng thì mình đã là sai rồi đó. Khi mình hại đó, mình phải suy nghĩ là mình trong cái số người bị hại, thì mình sẽ ngừng ngay câu chuyện mà sắp hại chúng sinh, thì mình sẽ ngừng lại ngay. Mình phải xét lại trước khi làm, để cái nhân quả nó không đến với bản thân của mình. Bậc đại nhân cũng giống giống vài điểm đối với trung nhân, nhưng trội hơn là đại nhân á, lúc nào cũng có trí huệ siêu phàm, giúp cho gia đình mình và mọi chúng sinh bằng tình thương nhân ái, thiêu kêu là đại nhân, không bao giờ làm cho cái bản thân hay là làm mà không độ chúng sinh đó, lúc nào cũng có tâm tới độ chúng sinh. Mọi người, tâm hồn của vị đại nhân này thật là cao đẹp, lấy công bằng làm cương chỉ nam, không sống cho mình mà hằng bảo vệ cho cuộc sống cho chúng sinh nhân loại chung quanh. Trong tình huống nào tỏ rộng lòng bao dung, cứu giúp người yếu đuối, hay là lấy mạng mình để mà cứu cánh cho chúng sinh khác, thương yêu nhân loại. Bằng ngược lại, những người này, nếu mà người khác nha, bằng ngược lại cũng như những hạng tiểu nhân giả dối, tham lam, ác thú, đạo đức giả và thiêu dệt các hạng hiền đức, hay hại chúng và sát hại chúng nhân. Phải giữ tất cả các vị phải sáng suốt bằng không. Những cái hạng mà đại nhân giả dối này, tất nhiên đạo đức giả đó, mai một qua mặt rất là dễ dàng. Trước mặt thì nói đạo đức mà sau lưng thì hại các vị đó nha. Ngụy quân tử đó. Bây giờ có nhiều chúng sinh, có rất là nhiều chúng sinh về cái phần giải thoát cao hơn là phàm, và bậc phàm và bậc phi phàm, bậc thánh và bậc phi thánh, tức là nhân nhân và phi nhân, tức là thánh thánh và phi thánh. Các vị cần hiểu như thế này, cần biết rõ về điểm này nha. Nếu mà tất cả các vị nghĩ là chuẩn bị cho mình một con đường giải thoát thật sự, các vị có thể đối đầu được chông gai và đau khổ để được thoát ra một cái biển mơ màng của các vị là biển mê. Bây giờ các vị đang sống trong mê. Tại vì sao? Các vị nghe rõ nha. Tại vì tam nghiệp các vị, tam nghiệp ở đâu? Nằm trong thân, khẩu và ý của các vị. Nếu mà thân khẩu ý các vị mà thanh tịnh sẽ đưa các vị an vui, giải thoát, hạnh phúc của bản thân mình và đưa các vị đến sự giải thoát thực sự là niết bàn tịch tịnh, giải thoát của các bậc giải thoát thật sự là chư Phật, là các chư Phật trong quá khứ, là các vị cổ Phật. Muốn trở lại hay không là do các vị đó nhìn chúng sinh trong thời nào xuất hiện để mà cứu độ. Còn bây giờ nói tam nghiệp, bây giờ các vị kia đó là không phải là ở tù, các vị đắc đạo rồi là có thể đến và đi tự tại lắm. Đó là các vị đã được giải thoát hạnh phúc của bản thân và niết bàn tịch tịnh giải thoát rồi. Tại vì qua những cái phần làm Bồ Tát hạnh rồi, bây giờ có muốn trở lại không là chuyện của các vị đó, tự tại lắm. Đó là mới thật là tự tại đó nha. Chân như giải thoát. Còn những vị mà tam nghiệp bất tịnh á, do thân khẩu ý, từ trong thân khẩu ý các vị có tham sân si. Lúc nào các vị cũng có tham sân si. Cho nên sẽ kéo lôi xuống vào cột rối chỗ luân hồi sinh tử trong lục đạo. Tất nhiên là địa ngục nè, đau khổ nè, lúc nào cũng kêu la, than khóc, buồn bã, mất mát vì quá đau khổ nên đau đớn mà không sao thoát ra được. Thân và tâm thật là bất an. Lúc nào cũng bị cột trói trong cái tham sân si, tiền của, danh lợi. Lúc nào cũng cột trói trong tam đồ lục đạo, tất nhiên là trong địa ngục, ngạ quỷ, đối khác, đau khổ. Và dục lạc, tất nhiên là cũng còn cái tánh dâm dục, dâm đản của hoàng chúng sinh. Hàng thú gọi là thú dục, tức là đồng hạng với xúc dục, gọi là xúc sinh á. Cho nên, khi làm người, tức là nhân, mình nên tỉnh ngộ, các vị nên tỉnh giác trước khi, để khi ngồi thiền, quán, chiếu, soi những hành động tốt hay xấu, như là thiện hoặc ác, để tự gieo mình, cho mình một phần tâm linh. Người có trí, cầu tiến, mới gọi là bậc trượng phu. Tất nhiên là nhân lễ nghĩa trí tính mới gọi là bậc trượng phu. Lễ là đối với những bậc. Khi làm nhân, các vị phải biết tôn ti trật tự, tư cách của mình. Nếu là từ hành động, việc làm, lời nói, tư cách, cư xử, đối, đáp với nhiều hạng người, nhiều hạnh nguyện, nhiều hạnh, nhiều nghiệp khác nhau. Ví như là, ví dụ như là đối xử với ông bà nè, cha mẹ nè, vợ chồng nè, con cháu nè, người làm công nè, người hàng xóm nè, bạn bè nè, xã hội nè. Các bậc, các vị phải đối với các bậc trưởng lão nè, như là các bậc thầy. Bây giờ nói nha, bây giờ thầy có nhiều hạng, thầy dạy học nè. Tất nhiên thầy dạy học là dạy các vị kiến thức của đời. Thầy dạy võ là dạy các vị là mạnh khỏe. Thầy dạy đàn là dạy cho các vị vui. Thầy dạy các vị học chữ nè để cho các vị biết kiến thức với đời là như là tiểu học, trung học, đại học. Nói lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Đó là thầy dạy cho kiến thức đời. Qua đời nói thầy bậc thầy nào nữa, bậc trưởng lão là bậc dạy, thầy dạy đạo nè, là đạo sư. Đạo sư có hai hạng. Nếu các vị đi không đúng gặp manh sư. Tất nhiên những bậc thầy mà ngu muội, những bậc thầy còn tham danh lợi là bậc thầy manh sư, sẽ dẫn các vị đi vào đường danh lợi. Những bậc còn minh sư, sáng suốt, dẫn các vị đi rõ ràng, hiểu người, hiểu bản thân mình trước, là các vị sẽ hiểu bản thân mình xong rồi các vị sẽ thấy bản thân của chúng sinh xung quanh của mình. Đó là người trí. Người trí phải biết đi cho đúng là nhân. Khi là nhân, nhân bất thập toàn. Tại vì nhân nó còn tu. Nhân mà thập toàn gọi là nhân lại nghĩa trí tính đầy đủ. Nếu mà chưa biết gọi là nhân chi sơ, biết đầy đủ hết, trở lại nhân chi sơ thì nó dễ dàng hơn. Còn các vị không trở lại nhân chi sơ được là các vị còn vẫn còn mang cái tham sân si nên trở lại không được. Bây giờ căn bản, cái căn bản của nhân, bậc nhân thì các vị nên nhớ là cái căn nhân của bản thân của nhân á nằm ở trong cái bảng thứ tư, cái hạng thứ tư của lục đạo, tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và nhân. Cũng như Bần Ni đã từng nói về đạo nhân, nhân đạo đó mà cho chánh nhân thì mới có thể đi đúng được. Còn nếu mà mình còn đau khổ, vô trong đạo mà còn đau khổ, vô trong đạo giải thoát mà không biết đạo giải thoát, chỉ ganh tị tối ngày, cứ chạy qua chạy lại ganh tị nhau thôi, hay là làm những cái hạnh nguyện mà không đúng với đạo, làm cho đau khổ nhau, sống trong cái sự mà không có cùng một cái nghiệp giải thoát thì cũng nằm trong địa ngục đó. Tại vì đau khổ bị hành hạ rồi ở ngoài đời đó thì tranh giành đua đòi với nhau, thua người ta cũng đau khổ, bị người ta ăn hiếp mình cũng đau khổ, sống trong sự đau khổ, than thân trách phận đủ thứ chuyện hết, cũng nằm trong sự đau khổ. Vô trong đạo thì không hiểu đạo, đạo là buông bỏ hết mà các vị còn nắm giữ, còn tranh cãi, còn ganh tị, còn ganh đua, tất nhiên cũng nằm trong địa ngục, không khác gì nhau. Chỉ có khác nhau là mặc cái áo, cạo cái đầu, nhưng cái vỏ bên ngoài sơn phết màu đẹp, nhưng mà bên trong chưa tu thì nó vẫn thúi quắc à. Tuy nhiên nó vẫn là cái trái hại, cái trái dại, cái trái mà chưa chín, ăn không được, xài không được, hại chúng sinh. Vẫn là cái trái địa ngục. Thấy rõ ràng không? Còn tham muốn, còn tham sân si, còn tham danh lợi, còn tham ái. Cái gì cũng tham hết. Luyến ái, luyến đủ thứ hết. Thì vẫn còn nằm trong ngạ quỷ, không sót, không thoát, thoát được. Còn ái, còn pha phái dâm dục, còn phái dâm dục kim người, còn phái dâm dục chi khác phái, còn thích những cái ưa muốn đụng chạm, còn thích nói những lời lẳng lơ, còn thích khẩu dâm, còn thích nói dục để cho những người khác mê mình, tất nhiên vẫn còn tâm súc sinh. Thấy chưa? Ba cái này là chúng sinh vẫn còn. Nếu mà tu, mình phải dùng lời thật là chân ngữ để mình dạy chúng sinh. Đồng lúc mình không phải là mình buông bỏ, không phải lạnh lùng, mà mình vẫn thương, và vẫn thương một cái tình thương bao dung, thương một cái tình thương không ái nhiễm, thương một cái tình thương không đòi hỏi. Tất nhiên là người ta không thương mình thương, mình giúp người ta xong người ta quay lưng người ta đi, mình cũng không giận nữa, không giận, tại vì mình không có đòi người kia phải thương mình lại. Cái thương đó là thương giải thoát. Mình thương đó, mình thương những đứa con của mình mà mình không có cái ái nữa. Chúng sinh mà phàm nó thương mẹ con, mẹ mà thương con, hay là cha thương con, hay là mình thương mẹ, hay là mình thương cái người nào đó mà người đó không thương là mình giận, mình sân si, tất nhiên là còn ái nhiễm. Tất nhiên mình thương nghiệp, mình thương cái nghiệp của mình kiếp trước chứ không phải là thương giải thoát. Thương giải thoát là ví dụ như mình có tiền, giống như mình có tiền người ta không có, giống như mình có tình thương người ta không có, mình cho anh ta mình không đòi gì lại hết á. Mình đòi lại tất nhiên mình là đầu tư rồi, mà người ta thương bằng mình cũng thích, mình thương ta thương mình thương nhiều một chút nữa. Giống như mình đòi mình cho người ta 2 đồng, mình muốn ta trả lại 3 4 đồng vậy, thì cái đó là không được. Cái đó đầu tư thương một cái sự giải thoát, cho cúng dường cũng sự giải thoát cũng đồng như vậy. Thì các vị nên nhớ là cái thương á, nó có nằm nhiều hạng lắm. Thành ra đừng có nói là tôi thương vợ thương con tôi đi không được, vợ tôi biểu tôi ra khỏi đạo tôi cũng phải chịu ra, tại vì tôi không ra vậy là tôi không từ bi. Vợ tôi nó khóc, chồng tôi nó khóc, nó giận dỗi, hay là nó giận quá nó không cho tôi ăn cơm, nó không cho, hay là ổng giận tôi, ổng không đưa tiền tôi đi chợ, xong rồi tôi sợ quá giờ tôi bỏ đạo à. Tất nhiên là còn ái nha. Rồi bà khóc, bà vợ tôi bà khóc, bà không cho đi tu, tự nhiên giờ tôi đi vậy, hay là ổng bà vợ tôi khóc không cho tôi đi tu, ổng khóc ổng không cho tôi đi tu, giờ tôi phải ở nhà, vậy là sai rồi. Tôi từ bi tại tôi sợ người đó khóc tôi có tội, vậy là sai rồi nha. Cái đó là cái còn cái ái nhiễm chứ chưa phải từ bi. Từ bi phải có trí huệ thực sự. Mình đi không phải là mình theo trai, không phải mình theo gái, không phải mình theo dục, không phải mình phản bội, không phải mình tà dâm, không phải mình ăn cướp ăn trộm, không có phải phạm giới. Nếu mà người nào nói mình đi tu chân chánh, tới đó tu xong mình học những điều tốt, mình về mình đối xử với nhau trên dưới điều huề, mà người thầy hay người chồng hay người vợ hay bất cứ người nào, cha mẹ anh em, bất cứ người nào bạn hữu của mình mà nói mình phạm giới là người đó không hiểu pháp gì hết, không hiểu đạo. Mình phải hiểu, mình phải biết mình nói gì. Còn mình theo mình tới đó mình tu, mình thấy mình thích ông thầy đó đẹp trai, mình thích cái bà sư cô đó đẹp gái, mình thích tại vì cái chùa đó đẹp, tại vì có ông thầy đó đứng đó, tại vì ông thầy đó ông đẹp trai quá, mình tới thấy ông buồn hiu tội nghiệp quá mình tới. Hay là thấy cái cô kia đẹp quá, cái cô kia cổ đi tu cổ đẹp quá, giờ cổ buồn hiu mình thấy giờ mình phải tới. Giờ tới từ bữa đó mình không được tới nữa, chồng mình không cho mình tới hay vợ mình không cho mình tới, mình giận rồi. Mình nói mình từ bi tại mình tới đó mình độ cái người đó, mình tới đó mình độ cái con mắt của mình độ cái tình con mắt của mình, cái tình ái con mắt của mình á, mình thích á, người đó. Tất nhiên thực sự ra là mình còn yêu còn ghét. Giờ mình tới đó mà người đó ngày nào đó người ta đi người ta thương người khác cái mình giận, tất nhiên là cái đó cái ái dục đó các vị. Tất cả cái đó đều nằm ở trong các vị tu đã bị phạm qua, mà đa số vô 10.000 người đó tu được có 2 3 người à. Rồi tại vì cái giới luật các vị còn lỏng lẻo, không có hiểu cái giới luật đi thế nào. Con ma trong người các vị đó, con ma trong người các vị đó nó lén 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 nó kéo một chút vậy. Mới đầu nó giả dối lắm, nó nói ở tới đó tại vì trợ duyên cho người ta tu tinh tấn, tại cho tinh tấn là mình tu xong rồi mình để cho người tu đó không thiếu thốn gì, mình phải giữ cái mạng mình giữ cái tim mình giữ cái tâm hạnh của mình. Mình tới mà mình còn đeo cái ái đeo cho người đó, người ta thương mình tất nhiên mình đã kéo người ta ra rồi đó. Mà người tu mà ở trong chùa mà còn nhớ cái người ngoài tới cúng dường cho mình là người đó đã phạm cái giới nữa, cái giới muốn ra đời, cái giới cái đó là cái ái nghiệp đó. Tất nhiên từ trong cái chút nhỏ, nó li ti nó sẽ đưa các vị đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rồi ở trong nhân thì bất nhân hạ nhân, loại mà không phải là phi phàm mà là phi nhân. Phi nhân tất nhiên chưa được làm nhân á, bất phàm là phi phàm á, loại loại nó mới cao. Phi nhân này có hạ nhân, hạ phi nhân, thượng phi nhân và trung phi nhân. Thấy chưa? Nhân nó cũng phải có đi ra nhiều hạng. Đừng có nói là phi nhân, wow, phi nhân người đó xuất nhân ngon quá. Không phải phi nhân là hạ nhân hay là phi nhân gì đây? Hay là phi nhân là thượng phi nhân? Nó khác nha. Thì bây giờ các vị nằm trong nhân đó, nhiều các vị muốn là thượng trung hạ gì là do các vị đó. Các vị muốn chỗ nào, muốn là ác nhân hay là hiền nhân, thượng nhân hay là trung nhân, đạo nhân hay là ác nhân, đó là do các vị hết á. Tự chọn đi nha, tự chọn mình đi, đừng có để người khác chọn cho mình tự nguyện, mình tự quy y. Đức Phật nói tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Chứ không phải ai bắt mình nói không có tiếng tự quy y nó chứ ông ba tôi cầm súng bắt tôi quy y, má tôi cầm súng bắt tôi quy y, hay là ba tôi cầm súng bắt tôi quy Phật, má tôi cầm cầm súng bắt tôi quy Phật, hay là ba tôi cầm dao bắt tôi quy Phật, hay là má tôi cầm dao bắt tôi quy Phật. Nó không phải vậy, các vị không phải nha. Tự quy y Phật thì tất nhiên mình tự phát tâm mình quy y. Mình tự phát tâm mình quy y pháp và mình tự phát tâm mình quy y tăng. Mình theo một vị thầy đạo sư, không có theo giới sư nữa đó. Giới sư là đệ tử của đạo sư. Nghe chưa? Luật sư, giới sư là nằm ở trong cái đạo sư mà ra. Các vị đừng có theo bậy bạ, nghe không? Cái giới sư là do Đức Phật mà đưa ra, chứ không phải là một vị đệ tử có thể đưa ra được. Đạo sư là người dẫn đạo, là đi theo Đức Phật. Một vị tổ sư là đi theo, đạo sư là đi theo Đức Phật đó. Còn một cái vị đệ tử lăng tăng đó, có quyền bỏ đạo này chạy đạo kia, bỏ lăng tăng, bỏ buồn á, thì vô chùa trốn ở trong cái tu. Còn khi mà giận á, sân si đó, thì mở cửa chùa chạy trốn á, chạy đi ra làm phàm phu, ai biết được, phải không? Thành ra cái bây giờ là Bần Ni xin nhắc nhở cho các vị điều này. Bây giờ nếu mà các vị còn bản ngã tự cao, ngã mạn, nhân thì nằm trong hàng thứ từ. Còn Atula đó thì nằm trong hàng thứ năm. Mà Atula đó trong lục đạo đó thì Atula nằm thứ năm. Tuy nhiên cái bản tánh thanh thông minh, lanh lẹ, nhưng mà hai có tánh ganh tị, hai có so sánh, hai tranh đua, thích chiến đấu và hai vui chiến tranh. Cho dù có phước lớn nhưng mà tâm vẫn không an, có trí huệ nhưng còn kiến thức chưa phân được thế nào là đau khổ, thế nào là tiến hóa, như thế nào cho đúng, vẫn lấy cái tranh đấu là làm cái vui. Kiến thức đó gọi là phàm, gọi là trong cái tam đồ lục đạo còn chưa ra được đó. Tất nhiên còn tâm dữ đó, khi mà còn có phước á, thì mình làm Atula mà nằm trên người ta, mình ăn hiếp cái người dưới. Mà khi mà mình nhỏ đó thì mình bị cái bậc trên ăn hiếp mình, thì nó vẫn nằm trong cái lục đạo luân hồi. Cái người phước lớn mà còn tâm mà không có từ bi đó thì vẫn tranh đấu và ăn hiếp những cái chúng sinh nhỏ hơn mình, thiếu phước hơn mình, không biết giúp đỡ, đó là những bậc Atula. Bây giờ dù các vị có nằm ở trong cái áo đạo Phật giải thoát, mà các vị còn cái tâm mà tranh ganh ghét, cái tâm mà ganh tị, cái tâm mà hay bỏng sẻn, cái tâm mà hay tranh đấu, hay ganh đua, thì cũng vẫn nằm trong Atula đạo chứ không phải Phật đạo nha các vị. Làm ơn phân biệt rõ ràng, đừng có nằm ở trong cái áo đạo rồi đánh lộn nha, ầm ầm gì nói tôi là Phật đạo, làm Phật, làm Bồ Tát, rồi từ trên bàn thờ nhảy xuống hết chạy trốn á. Sợ gần mấy vị quá, gần bị mang tiếng tội ghê vậy đó, thấy không? Thì bây giờ Bần Ni nói cho rõ ràng để các vị đừng có phân biệt không đúng, thì đưa mình vô cái chỗ mà còn tranh đấu, mà cứ nói mình trong Phật đạo. Mặc áo đạo mà đi ra cầm cái cây mà kêu bằng biểu tình á, làm Đức Phật với vị Bồ Tát chạy trốn hết trơn à. Mình mặc cái áo đạo là giải thoát mà đi cầm cái cây mà biểu tình á, để tôi là strike, tôi là biểu tình á, biểu tình đòi hỏi cái gì đó. Đức Phật dạy đệ tử đâu có bao giờ mà đi xuống biểu tình đòi hỏi cái gì đâu. Tất cả cái gì cũng đều là điều nghiệp của chúng sinh, nó sinh ra thế giới này. Nếu mình muốn cải nghiệp chúng sinh mà chuyển nghiệp á, để cho tốt hơn thì mình phải tu. Để tâm linh mình nó chuyển đi một cõi khác hay hơn. Nằm trong chỗ nào, bây giờ các vị mà tâm địa ngục, các vị lên cực lạc các vị cũng vẫn thấy là phiền não à, vẫn là địa ngục à. Các vị mà tâm cực lạc, các vị xuống dưới địa ngục, các vị chung vào địa ngục, các vị cứu chúng sinh, các vị vẫn là trong cực lạc à, tại các vị đi bằng thần thông. Thành ra các vị mà tu đó không có biết cái thần thông là cái gì. Thần thông của Phật đạo không phải là cái thuật thông mà cho các vị bay lên không trung, hay là xuyên qua lửa cho các vị thấy đâu. Có những cái mà trên cái đó nhiều nhưng mà không có dùng cho các vị thấy, mà không có khoe khoang. Đụng chuyện xài được, nhưng mà không bao giờ các vị có kêu đưa bao nhiêu tiền biểu các vị mà tu hành, ta đắc đạo, người ta thần thông, người ta kêu cho các vị thấy, người ta cũng không cho các vị thấy đâu. Nhưng mà đụng chuyện không tốn tiền cắt cũng được nữa. Đó là nó hay cái chỗ đó đó, không có tiền mà mua được. Thành ra có tiền mà mua được thì thần thông nó là thần thông dởm rồi, không phải là thuật thông. Có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu triệu, có bao nhiêu ức, có bao nhiêu tỷ cũng không có làm cho các vị coi đâu. Đừng có đòi hỏi, nghe không? Để bây giờ Bằng Ni chỉ có cách là chỉ các vị tu cho đúng để được những kết quả mà các vị mong muốn, có như vậy thôi. Tin thì theo, không tin thì không linh. Có như vậy thôi. Những các vị muốn thì các vị muốn thì các vị được. Ước thì sẽ được. Bây giờ nếu mà các vị nhận thức được chiến tranh là đau khổ thì các vị giải cái gì? Bây giờ nói tới như vậy, con đường tiến hóa của sự giải thoát đó, các vị không thể nào lấy dây kiến thức của các vị mà trói buộc để tìm sự giải thoát được. Vì sao? Nếu mà các vị thấy được đầy đủ của nhân quả đó, nhiều đời đó, sự thấy nghe hay biết của các vị đó, kết luận là thật. Thì các vị sao? Các vị đánh mất đi cái sự mà do nhân quả mà các vị hành. Tại vì các vị đến đây vì cái nhân quả của các vị. Bây giờ muốn chuyển cái nhân quả nó tốt hơn, thì các vị phải chịu đựng, cắt bỏ những cái phiền não đi. Thì các vị sẽ ra khỏi, nó không có một dây, nó không có cột thêm nữa. Các vị mà lấy kiến thức của mình để mà mở trói thì không thể nào mở trói được. Phải vào trong Phật đạo, phải tìm đúng một minh sư giải thoát cho thật sự. Không thể nào để dây buộc trói. Bằng Ni vẫn nói câu này, không thể giải thoát. Cột trói là cột thêm chứ không phải là mở, nhớ vậy hả? Suy nghĩ để mong muốn hơn thua là cột trói đó các vị. Hãy buông xuống đi, hãy chịu thua đi, chịu thua mà lại thắng, tranh thắng thì lại thua. Đó là như vậy. Bậc trí đó phải hướng thiện, phải hướng trên, phải hướng lên, phải nhìn vào cái tâm của mình. Ta phải nhìn vào cái tâm của ta, đừng nhìn vào dùng bằng mắt dục của mình, đừng nhìn bằng bằng nhãn căn bất tịnh, từ nghiệp chưa rõ được cái sự chân như mà vội kết thúc kết để mà gây thêm một cái tội nghiệp nữa, cột thêm cái dây quan. Là nhân nằm trong thân sẽ do tham sân si mà sinh ra nghiệp. Là nhân có sự cao hơn gọi là ngoại thân, chứ là ngoài cái thân đó, mà ngoài cái sân thân của cha mẹ sinh ra. Tất nhiên các vị phải đắc được cái pháp thân trước đi, thì cái chân thân các vị mới bắt đầu nè. Pháp thân được á thì chuyển được cái nghiệp mới được phân minh. Nhân phi nhân là tất nhiên nhân bất nhân. Đạo phi đạo tất nhiên là đạo bất đạo. Nhân thượng nhân tất nhiên là nhân trên nhân. Đạo thượng đạo tất nhiên là đạo nằm trên cái đạo nữa. Tất nhiên là bình thường tâm thị đạo. Nếu đạo mà cố chấp trong hình tướng hữu vi, các vị sẽ bỏ mất cơ hội gặp đường đi của những bậc thượng nhân và những bậc thánh nhân. Các vị chấp bốn tướng là mất cái dịp trong đời của các vị không bao giờ gặp được. Nếu các vị nhìn vào, hãy nhìn vào phải tìm minh sư. Minh sư thực sự sẽ chỉ sẽ tìm lại cho các vị, tìm lại chính bản thân của mình. Các vị tìm được các vị rồi là các vị tìm được tất cả. Các vị chưa tìm được các vị là các vị chưa từng có cái gì, không có được cái gì hết. Đừng nói không có, các vị có tất cả. Nhưng các vị chưa tìm được, các vị chỉ tìm được những cái giả mà thôi. Đừng tìm minh sư. Còn sự phàm còn bị nhốt trong tiểu căn, trong tiểu tánh, trong tiểu ngã, trong cái dục lạc tham sân si, là những vị manh sư. Chứ như thầy mắt, thầy đuôi á, thầy mù á, thầy mê ngủ, thầy mê dục, thầy mê tham sân si, thầy mê ái, thầy mê tranh giành, thầy mê chiến tranh, là manh sư. Từ nơi thân khẩu ý của các vị thì các vị nên nhớ nè, thân các vị có ba nghiệp: sát sinh, trộm đạo và tà dâm. Khẩu các vị có bốn cái nghiệp: thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt, là bảy. Ý các vị là tham sân và si. Bây giờ thử hỏi các vị nha. Nếu các vị giữ thì các vị được cái gì? Nếu các vị là phạm thì các vị bị cái gì? Có 10 cái nghiệp của căn mà được sạch sẽ đó thì các vị được vào thập thiện nghiệp, tất nhiên là thiên đạo. Tệ nhất các vị đó cũng được là người cõi trời, có trí huệ. Còn cái gì mà cao hơn chút nữa tu á, từ bát giới đó, thì các vị sẽ được làm vua của cõi trời. Là những vị phi thiên đó, phi thiên nhân. Bây giờ nói tới được thập thiện thì tất nhiên là các vị được thiên đạo. Con đường vào chánh đạo nó cũng nằm ở trong cái thập thiện đạo mà ra. Nếu 10 nghiệp bất tịnh, tức liền là các vị sẽ đi vào tà đạo. Tà đạo là gì? Tất nhiên là tà, tất nhiên là tham lam nè, hiểm độc nè, ác hại nè, sát hại chúng sinh nè, như lường gạt nè. Tà nó thì như trộm nè, như cướp nè, như cắp nè, như giết hại chúng sinh. Tội lớn, tội nhỏ còn tùy vào cái ý và cái nghiệp của các vị. Ý hay là không, cố ý hay là không ý. Nếu biết, biết tội, biết thiện, biết ác. Nếu mà cố tình biết mà là không tin nhân quả, không bất tin nhân quả, chẳng sợ hay là không tin có nhân quả. Nghe cho rõ, nhắc lại cái câu này. Tội này, cái tội này là tội rất nặng. Nếu mà không gặp minh sư thì sẽ khổ. Thì nếu mà muốn tội mắc nặng này, mà nếu một ngày nào đó mà cảm thấy là mình có tội như vậy, muốn phát tâm để mà sám hối thì phải tìm minh sư. Phải tìm minh sư để minh bạch, để bạch sự tình, mong mỏi quay trở lại. Chứ nếu không thì đọa vào 18 tầng địa ngục, không thể nào ra khỏi được. Thì phải quy y, là đầu tiên là phải quy y Phật, giới luật đàng hoàng, hành thành Bồ Tát, trả lại cái nghiệp quả. Tất nhiên là giết hại chúng sinh, sát hại chúng sinh, biết ác mà vẫn làm, hay là mang cái thân có giới luật, giống như làm thầy chúng sinh, mặc áo vàng mà còn giết hại chúng sinh, dạy chỉ nhân quả mà còn hại chúng sinh, còn biết ác là có nhân quả báo ứng mà cũng không có biết quay đầu lại, thì cái đó là tội rất là án. Thì phải gặp minh sư, gặp những vị đại Bồ Tát, những vị đại sĩ có thể giải được nghiệp các vị này. Còn nếu không thì khổ lắm nha. Phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải hành hạnh Bồ Tát để trả nghiệp đó, tiêu từ từ cái nghiệp này. Phải thật lòng quy y mới mong ra cứu được cái bản thân. Nếu chẳng may mà gặp minh manh sư Tất nhiên ông thầy đuôi đó thì coi như uổng kiếp người. Phải mong thật tâm cầu sám hối nghiệp chướng sâu dày thì hy vọng là sẽ được giải thoát và sẽ được quay đầu là chánh đạo. Còn nếu không thì vô tà đạo thì sẽ muôn kiếp khó được lại thân. Trong nhân thì có nhân thừa là họ, dòng họ của máu huyết, huyết thống cũng như ví như là DNA liên hệ kết thành dòng máu liên quan, có những cái phần trong cơ thể có dùng DNA mà tìm ra. Trong đạo có đạo thừa, trong kia có nhân thừa, thế này có đạo thừa là truyền thừa qua sự đạo lực, sự truyền thống qua sự thanh bạch trong sạch, bạch nghiệp qua sự hành hạnh Bồ Tát, từ bi hỷ xả mang trong dòng máu chứa đựng sự an vui của chúng sinh trong mười phương. Bây giờ các vị nè, mười phương này đó, trong mỗi phương có 8 vạn 4.000 hạnh của chúng sinh trong đó. Trong ba đời của chư Phật, Bồ Tát thường hành. Giới thọ các vị dụng như thế nào? Giờ xin nhắc lại làm sao mới gọi là đúng phần này để trả lời chung cho một số đệ tử Phật môn. Và trên chúng Phật tử thường hành tu tập mới vào thọ giới. Phần này các vị đa số là các vị mới mới tu tập vào ngưỡng cửa của từ bi Phật á, thì sinh thọ giới. Tất nhiên là tam quy và ngũ giới căn bản, tất nhiên là gọi là căn bổn của mình á, là mắt tai mũi lưỡi thân của mình. Nhất là quan trọng nhất trong cái với loài hữu tình tỉnh giác tri giác của mình, tất nhiên là phần mà nhân thừa nè. Giờ các vị, bằng ni xin nhắc lại lần nữa. Từ thánh quả cho đến Phật quả, từ tiểu thừa cho đến đại thừa cho đến Phật thừa đều từ nằm ở trong cái căn bản căn bổn là bổn thân của mình á. Cũng như từ bước thánh nhân, tất nhiên là 6 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân Atula và cõi trời. Tất nhiên là cõi thiên đó. Trong thân nhân thì thừa thì các vị có Atula làm chủ. Nên thường thì các vị nhân có bản ngã, tức là cái bổn ngã của các vị đó làm gốc. Cho nên các vị rất dễ thân. Cái thân các vị dễ phát sinh ra tham, sân si, mà nhất là cái sân, các vị dễ sân lắm. Vì sao? Cái si mê của các vị từ trong sân mà nó nằm ở trong cái ý điều khiển, mà cái ý đó là của trời, là của ma, ma làm chủ cái ý. Còn Atula thì làm chủ cái thân của các vị nghe có tội nghiệp không? Atula thì làm chủ cái thân, mà ma thì làm chủ cái ý của các vị. Thành ra các vị cố gắng tinh tấn tu hành, hy vọng là các vị mới có thể thắng được. Còn nếu không thì khó lắm nha. Không phải nói dễ đâu. Cảnh phàm là ma cảnh, thường thì Atula tranh giành quyền lợi, tự bản ngã đã sẵn có, lại thêm cái ý không chống chế cai trị nên rất dễ bị nóng nảy, giận rất nhanh, ai ai cũng đụng đến, hay sỉ báng, khinh chê mình là xuất nên giận rất là nhanh, sân muốn chém muốn giết đối phương, sát hại sinh vật, tranh chấp vô bờ bến không ngừng. Là đây nghe rõ ràng ha. Đây là cái mà Bần Ni muốn nói nè ha. Tự nhìn xem. Tu là hiền diệu. Tu là buông bỏ. Bỏ ham muốn. Tu là quay lại. Thấy cái của ta mà người khác không thấy. Từ cái ác tới cái thiện của ta, ta tự chữa, tự sửa, tự nắm, tự giữ lấy. Cái sân giận si mê cũng tự giữ lấy mà chúng sinh không thấy được. Thấy việc nhân quả trước khi làm, thấy cái gì sai là tự quay lại kiểm điểm trước khi xuất chiêu giận sân si. Như bỏ cái tự ngã, tự ái, tự cái mà mình tệ, mình thấy mình tệ trước. Tự ái tất nhiên là mình tự mình thương mình, thấy không, nghe ngộ không? Tự mình thương mình và tự cho mình là hay hơn hết, tự lấn át chúng sinh nhỏ hơn mình, yếu hơn mình, thiếu phước hơn mình, hiếp đáp mình cũng đánh lại, mình không chịu thua. Chúng sinh nhỏ hơn mình thì mình lấn áp. Như vậy thì cái nhân quả của các vị sẽ về đâu? Là bị chúng sinh lớn hơn ăn hiếp mình. Đó là có vay thì các vị phải có trả. Nhân quả liên hồi tiếp tục nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Bây giờ muốn ngừng lại, không muốn ai ăn hiếp mình, thì các vị làm ơn đừng ăn hiếp ai hết. Không muốn chúng sinh khác giết mình, làm ơn các vị đừng liếc chúng sinh nào hết đó. Không muốn các ăn cắp đồ, bị mất đồ, làm ơn đừng có ăn trộm. Không muốn mất trí huệ, làm ơn đừng có hút sách vù chè. Không muốn nghèo, làm ơn đừng có cờ bạc. Thấy không? Năn nỉ các vị đó, bằng đi ngang năn nỉ thiệt, năn nỉ thiệt, thiệt, thiệt đó. Bây giờ các vị nghe một chiều. Sau khi này, các vị là nghe hết đi nha. Vào đạo, mặc áo tu hành, nếu chưa hiểu thấu sự giải thoát, chưa được giải thoát, chưa ra thoát ra khỏi tham sân si thì ngừng lại đi. Những lời pháp của các vị còn bản ngã, còn nằm trong cái tiểu ngã, đang học pháp lớp mẫu giáo hay tiểu học, các vị nghe rõ ràng ha. Thật sự chưa hiểu hết pháp, chưa biết hết các pháp, chưa đủ phương tiện của Phật pháp, tâm các vị hãy mở lòng, đừng có câu chấp bản ngã. Cái bản thân các vị rất là nhỏ, bản ngã cản bước các vị Bồ Tát tinh tấn đang tiến bước trên con đường giải thoát. Các vị chưa đủ duyên để gặp được đạo thánh, cũng ví như một con cá, các vị là nằm trong cái chậu nhỏ được nuôi bởi chúng sinh khác lo ăn lo mặc. Làm sao mà các vị có thể thấy được những con cá nằm trong hồ lớn, hoặc là những con cá như các vị nằm trong hồ lớn, làm sao có thể thấy những con cá nằm trong cái sông lớn, sông cả, hoặc là nằm trong biển cả, và làm sao có thể thấy được tứ đại long vương, tất nhiên là những con rồng lớn, bốn con rồng lớn trong bốn phương, hay là hòa hợp. Làm sao thấy được cái sự hòa hợp đồng với vũ trụ là vô ngã? Làm sao? Các vị tiểu ngã làm sao có thể thấy được những cái vị Bồ Tát, những vị đại sĩ, những vị cổ Phật trở lại như vậy? Thì các vị chưa biết thì người ta thường nói bình thường cái là câu á, út đột thì dựa cột mà nghe. Chưa tu, chưa thoát thì làm ơn gián tu cho được giải thoát. Rồi mới ra chiều. Bần Ni xin ngừng lại đây. Nếu ai ai có gì thắc mắc, hay động tâm, hay cần cởi trói, hãy về gặp ngay Bần Ni tại địa điểm là 3681 Roselawn Avenue, San Diego, California, ở USA, California. Còn duyên là tại thế, nếu mà còn thì Bần Ni sẽ tiếp tục trợ duyên lành cho các vị và tất cả các Như Lai, các Đức Như Lai và các vị Bồ Tát trong mười phương, sẽ hộ trì cho chúng sinh trong mười phương được thọ nhận. Và tất cả các vị nào phát tâm tu hành, bỏ hết tiểu ngã, chúc cho các vị bỏ hết tiểu ngã, chúc cho tâm các vị tiểu ngã kia bỏ hết tâm tiểu ngã, đốn cái tiểu ngã thành đại ngã, đốn đại ngã để thành thượng ngã, và đốn tất cả để thành vô sở hữu. Chúc cho các chư tông túc và chư thiện hữu trí thức trong mười phương, chư Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát và tại gia Bồ Tát, các vị tăng ni, các vị thiền sĩ thập phương thế giới và các vị Bồ Tát đại sĩ cùng tăng ni tu hành tinh tấn để các vị vào được ngôi chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Nam mô Đại Lý Hiếu Mục Liên Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Hy vọng là cái rằm Hạ Nguyên này, Bần Ni hy vọng tiếng chuông nho nhỏ hôm nay tiếng chuông nho nhỏ hôm nay không làm phật lòng tất cả các vị, và hy vọng là những lời chân ngữ của của Bần Ni sẽ cởi mở được tâm hồn các vị cao đẹp hơn, tiến con đường tiến hóa nhanh hơn, đồng vào quả vị chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Xin mời MC, và một lần nữa Bần Ni cảm ơn tất cả các vị đã vào cái room ngày hôm nay để cho có phần long trọng. Và ngày hôm qua là ngày tại quán Thâm Thiền Viện, Bần Ni cũng vì trở ngại chút đỉnh, chúng sinh cũng không có được an cho lắm. Bần Ni không có online được, thì cũng có Đại sư Pháp Vân và những vị khác đã làm cho buổi lễ tại quán Tâm Thiền Viện rất là tốt đẹp, mà tăng ni cũng đi hòa hợp. Và trong dòng Hạ Nguyên này, Bần Ni hy vọng là tất cả các vị hãy noi theo hạnh nguyện trong 10 điều thập thiện để được giải thoát trong kiếp người mà các vị nghiệp chướng đang đeo mang. Hãy cởi mở nó đi để tiến nhanh hơn trên con đường Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tất đại chứng minh. Xin mời MC Thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Diệu. Làm MC, và nếu các vị có hỏi cái gì thì trong bài pháp ngày hôm nay thôi. Còn nếu có đầy đủ rồi thì Bần Ni sẽ nhờ MC để hồi hướng. Bần Ni sẽ hy vọng gặp lại các vị vào tháng sau. A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo.